Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ năm ngày 3 tháng 9 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là mục gặp Đức Giáo Hoàng,
và cuối cùng là giáo huấn vui.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Ngọc Huynh và Danh Cabua theo dõi tin tức.
Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh sự hòa hợp tinh thần giữa Đức Thánh Cha Francisco và Đức Biển Đức 16.
Vatican, trong lời giới thiệu viết cho cuốn sách Chỉ một giáo hội được phát hành ngày 1 tháng 9, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã miêu tả sự liên tục giữa Đức Giáo Hoàng Francisco và người tiền nhiệm là Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16.
Cuốn sách dày 272 trang được xuất bản bằng tiếng Ý bởi nhà xuất bản Rizzoli là một tập hợp các bài giáo lý của Giáo Hoàng, xét đặt những lời giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco và Đức Biển Đức 16 cạnh nhau về hơn 10 chủ đề khác nhau, bao gồm đức tin, sự thánh thiện và hôn nhân. Đức Hồng Y Parolin viết trong lời giới thiệu: trong trường hợp của Đức Biển Đức 16 của Đức Thánh Cha Francisco, tính liên tục tự nhiên của huấn quyền Giáo Hoàng có một đặc điểm độc đáo, sự hiện diện của một vị nguyên Giáo Hoàng trong lời cầu nguyện bên cạnh người kế vị Ngài. Đức Hồng Y Quốc vụ khanh nhấn mạnh cả sự đồng điệu về tinh thần của hai vị Giáo Hoàng và sự đa dạng trong phong cách truyền thông của các ngài. Đức Hồng Y nói, cuốn sách này là một dấu hiệu lâu dài về sự gần gũi thân mật và sâu sắc, cũng trình bày cả tiếng nói của Đức Biển Đức 16 và Đức Thánh Cha Francisco về các vấn đề quan trọng. Trong lời giới thiệu, Đức Hồng Y Parolin nhắc lại rằng bài phát biểu kết thúc của Đức Thánh Cha Francisco tại Thượng Hội đồng năm 2015 về gia đình, bao gồm trích dẫn của Đức Paulo VI, Đức Gioan Paulo II và Đức Biển Đức. Đối với Đức Hồng Y, điều này là một ví dụ cho thấy tính liên tục của huấn quyền Giáo Hoàng là một con đường được tiếp nối và thực hiện bởi Đức Thánh Cha Francisco, người trong những thời khắc trang trọng nhất của triều đại Giáo Hoàng của mình luôn nhắc đến gương của các vị tiền nhiệm. Đức Hồng Y trích lời Đức Biển Đức 16 nói với Đức Francisco vào ngày 28 tháng 6 năm 2016 để miêu tả tình cảm sống động giữa hai vị Giáo Hoàng. Lòng tốt của Ngài, rõ ràng ngay từ thời điểm Ngài được bầu chọn, đã không ngừng gây ấn tượng với tôi, đã nâng đỡ đời sống nội tâm của con rất nhiều. Vườn Vatican, ngay cả với tất cả vẻ đẹp của chúng, không phải là ngôi nhà thực sự của con. Ngôi nhà thực sự của con là lòng tốt của Ngài.
Gần 500 linh mục Brazil nhiễm COVID-19.
Brazil. Theo Ủy ban Quốc gia về Linh mục của Brazil, từ tháng 3 đến nay, gần 500 linh mục Brazil nhiễm COVID-19 và hơn 20 vị đã qua đời vì COVID-19.
Brazil có khoảng 170 triệu tín hữu công giáo với 27.500 linh mục, trong đó có 18.200 linh mục chiều và 9.300 linh mục dòng. Theo cha José Anderson da Silva Rodriguez, Chủ tịch Ủy ban, con số trên chỉ là những trường hợp liên quan đến các linh mục chiều, vì số các linh mục dòng nhiễm virus vẫn chưa được biết. Cha nói, chắc chắn là tình hình còn xấu hơn nhiều nếu con số các linh mục của các dòng bị nhiễm bệnh được thêm vào. Với 3,7 triệu trường hợp dương tính và 118.000 người chết, Brazil đã trở thành tâm chấn của đại dịch ở châu Mỹ Latin. Bất chấp việc giáo hội áp dụng các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt, về lâu về dài, các giáo sĩ Brazil không thể không bị nhiễm bệnh, cha Rodriguez chia sẻ. Trong nhiều tháng, chúng tôi đã không cử hành thánh lễ và nhiều hoạt động bị gián đoạn, nhưng công việc của các giáo xứ chưa bao giờ dừng lại, và đại dịch buộc chúng tôi phải tăng cường các hoạt động trợ giúp xã hội. Nhiều người tìm chúng tôi để giải bày tâm sự của họ, và chúng tôi không thể từ chối họ. Chúng tôi có trách nhiệm lớn với dân của chúng tôi, do đó chúng tôi rất dễ bị nhiễm. Sự lây lan trong cộng đồng lớn trong nước khiến hầu hết các linh mục không thể biết họ đã nhiễm bệnh như thế nào. Đó là trường hợp của cha Mauricio Fulanchiari, người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào đầu tháng 7. Cha chia sẻ, tôi đã đeo khẩu trang, sử dụng nước rửa tay cả ngày, cử hành thánh lễ với số người tham dự được giảm bớt. Tôi đã không còn đến thăm người bệnh. Tôi không biết mình đã bị nhiễm bệnh như thế nào. Cha Rodriguez cho biết, Ủy ban Linh mục Toàn quốc không ngừng nhắc nhở các linh mục phòng ngừa, nhưng thực tế là các linh mục không bao giờ ngừng làm việc. Chúng tôi không thể trốn tránh như thể thế giới đang ngừng chuyển động.
Các vị lãnh đạo các tôn giáo thiểu số kêu gọi chính phủ Pakistan bảo vệ các thiếu nữ Kitô giáo.
Pakistan. Giáo sư Arjun Chempol, một tín hữu công giáo người Pakistan ở Faisalabad, chủ tịch Hiệp hội Giáo viên của các tôn giáo thiểu số ở Pakistan và cũng là người bảo vệ nhân quyền, cùng với các lãnh đạo các tôn giáo thiểu số, đã kêu gọi chính quyền bảo vệ Myra Shabaz và sự sống của tất cả những thiếu nữ đang bị bắt cóc khác.
Theo Tổ chức Phi Chính phủ về Nhân quyền của Pakistan, Mỗi năm tại nước này có ít nhất cả ngàn người nữ Kitô giáo và Ấn giáo bị bắt cóc, bị buộc phải cải theo đạo Hồi và kết hôn với người tấn công bắt cóc họ. Maria Sabas là một thiếu nữ Kitô giáo bị bắt cóc ở Faisalabad hồi tháng 4, bị buộc theo Hồi giáo và kết hôn với một người Hồi giáo đã bắt cóc mình. Cô cho biết mình bị cưỡng hiếp nhiều lần, bị lừa dối và chịu áp lực và đe dọa từ kẻ bắt cóc. May mắn là cô bé đã được giải thoát và trở về với gia đình nhờ sự giúp đỡ của một chính trị gia Kitô giáo, ông Navel Amirjeva, thành viên của Ủy ban Quốc hội về bảo vệ người thiểu số, và luật sư Samuria Safike. Ông Amirjeva nói rằng ông sẽ cố gắng hết sức để cứu tất cả những cô gái bị bắt cóc khác. Luật sư công giáo Khalis Tahi Sinhu cũng đã góp sức vào chiến dịch và cuộc chiến pháp lý để trả tự do cho Maria. Vào tháng 7 năm ngoái, tòa sơ thẩm ở Faisalabad đã ra phán quyết vì cô gái trẻ chưa thành niên nên cuộc hôn nhân là bất hợp pháp, luật cấm kết hôn dưới 18 tuổi và cô gái phải trở về gia đình. Tuy nhiên, vào đầu tháng 8, tòa án tối cao Lahore đã lật lại phán quyết này, cho rằng cô gái trẻ đã cải sang đạo Hồi và theo luật đạo Hồi, việc kết hôn là có thể. Các luật sư hiện đang chuẩn bị kháng cáo, nếu cần, lên tòa án tối cao Pakistan. Cách đây vài ngày, Giám đốc Học viện Đào tạo Xã hội và Vận động Nghiên cứu ở Karachi, Sabir Michel, một tín hữu công giáo cũng nhận định rằng vấn đề cực đoan và mất an ninh là vấn đề chính của các tôn giáo thiểu số sống ở Pakistan. Ông ghi nhận sự gia tăng các vụ bắt cóc và cưỡng bức các cô gái vị thành niên Ấn giáo và Kitô giáo ở các tỉnh Sindh và Buzia. Ông kêu gọi các tổ chức phải đảm bảo các cuộc tấn công các nhóm tôn giáo thiểu số sẽ giảm bớt. Chính phủ phải có trách nhiệm bảo vệ và đảm bảo các quyền hợp pháp của các nhóm tôn giáo thiểu số sống ở Pakistan.
Đức Hồng Y Doan Thăng Hán thúc đẩy văn hóa sự sống.
Hồng Kông. Trong sứ điệp cho Ngày Phò Sự Sống, Đức Hồng Y Doan Thăng Hán, Giám quản Tông tòa Hồng Kông kêu gọi các Kitô hữu thúc đẩy một nền văn hóa sự sống để ghi dấu việc Giáo hội Công giáo kỷ niệm 25 năm thông điệp Evangelium Vitae, tin mừng về sự sống được ban hành.
Giám quản Tông tòa viết, thông điệp tin mừng về sự sống tái khẳng định mạnh mẽ giá trị và tính bất khả xâm phạm sự sống con người. Đồng thời, thông điệp là lời kêu gọi khẩn thiết gửi đến mỗi người và mọi người, nhân danh Thiên Chúa, tôn trọng, bảo vệ, yêu thương và phục vụ sự sống. Đức Hồng Y lưu ý, khi bắt đầu đại dịch COVID-19, một số quốc gia không quan tâm đúng mực căn bệnh này, xem như bệnh cúm thông thường. Thái độ này làm ảnh hưởng đến các anh chị em dễ bị tổn thương do không được chăm sóc, làm gia tăng tác động của văn hóa sự chết. Trái ngược với điều này, trong thông điệp Evangelium Vitae, Thánh Gioan Phaolô II đã mời gọi chúng ta suy tư về ý nghĩa sự sống, sự vĩ đại và kỳ diệu của sự sống, tôn trọng và hiểu rằng mọi người đều có quyền sống. Những suy tư này sẽ dẫn chúng ta đến làm điều tốt, yêu thương và quan tâm đến người khác, không phân biệt người khuyết tật hay người không có khả năng. Để thúc đẩy một nền văn hóa sự sống mới, Đức Hồng Y nhấn mạnh về tầm quan trọng việc tuân giữ giới răn Chúa, ngươi không được giết người. Đức Hồng Y giải thích, tuân theo giới răn này bao gồm không giận dữ với anh chị em, rao giảng tin mừng sự sống và ủng hộ tất cả chương trình, tổ chức và giảng dạy quảng bá các giá trị sự sống và phục vụ tin mừng sự sống. Vì thế, phá thai và cái chết êm dịu là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Vì giá trị sự sống dựa trên sự trao ban và đón nhận tình yêu. Theo Đức Hồng Y, một điều quan trọng khác cần lưu ý đó là việc huấn luyện lương tâm. Xã hội và các phương tiện truyền thông ngày nay đang bị ảnh hưởng bởi văn hóa sự chết. Vì thế, lương tâm cần phải được giáo dục nhiều hơn nữa, để khi đứng trước một văn hóa dễ gây nhầm lẫn giữa thiện và ác, con người biết liên hệ đến quyền cơ bản của sự sống để có sự chọn lựa đúng. Tiếp đến, Đức Hồng Y đề cao vai trò quan trọng của gia đình và so sánh gia đình là đền thờ sự sống và nơi vợ chồng đón nhận sự sống mới. Gia đình cũng là nơi để cá nhân và gia đình cầu nguyện, là nơi sống theo tin mừng sự sống và đặc biệt để chăm sóc người bệnh và người già. Đức Hồng Y lưu ý rằng gia đình có vai trò không thể thay thế trong việc nuôi dưỡng văn hóa sự sống.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 3 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, sáng thứ Tư ngày 2 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco có buổi tiếp kiến chung đầu tiên có giáo dân tham dự sau 6 tháng chỉ tiến hành trực tuyến do đại dịch virus corona. Buổi tiếp kiến chung cuối cùng có giáo dân tham dự là vào ngày 26 tháng 2. Sau đó, từ ngày 11 tháng 3, các buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha được diễn ra trực tuyến tại Thư viện Dinh Tông Tòa và không có sự hiện diện của giáo dân. Đây cũng là lần đầu tiên buổi tiếp kiến chung được tổ chức tại sân Damaso, nằm giữa các tòa nhà của Dinh Tông Tòa, nơi có căn hộ của Đức Thánh Cha, cũng như căn hộ của Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh và hai Đức Tổng Giám Mục Phụ Tá Quốc Vụ Khanh và Ngoại trưởng Tòa Thánh, và tòa nhà của Phủ Quốc Vụ Khanh. Có khoảng 500 người tham dự buổi tiếp kiến này. Đức Thánh Cha đi xe hơi đến sân Damaso khoảng 10 phút trước khi buổi tiếp kiến bắt đầu. Ngài đi vòng quanh sân, dừng lại trò chuyện với nhiều tín hữu, trong đó có một em bé bị gãy tay, các nữ tu cao tuổi dòng tiểu muội. Ngài trao đổi chiếc mũ trắng với một linh mục. Ngài hôn, cầu nguyện và làm phép lá cờ ly băng được một linh mục mang theo. Tất cả mọi người đều thể hiện sự hân hoan vui mừng được gặp thấy Đức Thánh Cha sau những ngày phải theo dõi trực tuyến. Chính Đức Thánh Cha cũng rất vui và đã nói khi mở đầu bài giáo lý: sau nhiều tháng, chúng ta tiếp tục lại cuộc gặp gỡ của chúng ta trực diện chứ không trên màn hình. Thật là tuyệt vời. Trong bài giáo lý, Đức Thánh Cha nhắc rằng khi suy tư về đại dịch hiện nay, chúng ta thấy rằng chúng ta liên kết chặt chẽ với nhau, phụ thuộc vào nhau bởi vì chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng và chia sẻ ngôi nhà chung. Chúng ta chỉ có thể thoát khỏi đại dịch mạnh mẽ hơn nếu chúng ta cùng nhau hành động. Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người kết hợp tình liên đới đích thực với đức tin để chữa lành các tệ nạn xã hội trong thế giới hậu đại dịch. Đức Thánh Cha nói:
đại dịch hiện nay đã làm nổi bật sự phụ thuộc lẫn nhau của chúng ta. Tất cả chúng ta đều liên kết với nhau, người này với người kia, cả xấu lẫn tốt. Vì vậy, để thoát khỏi cảnh khủng hoảng này, tốt hơn chúng ta phải cùng nhau thực hiện. Cùng nhau chứ không một mình. Chúng ta không thể làm một mình. Tất cả chúng ta phải liên đới với nhau. Đây là từ ngữ mà hôm nay tôi muốn nhấn mạnh, đó là liên đới. Là một gia đình nhân loại, chúng ta có cùng chung nguồn gốc từ Thiên Chúa. Chúng ta sống trong một ngôi nhà chung, hành tinh, ngôi vườn, trái đất mà Thiên Chúa đã đặt chúng ta vào đó. Và chúng ta có một mục đích chung trong Đức Kitô. Nhưng khi chúng ta quên mất tất cả những điều này, sự phụ thuộc lẫn nhau của chúng ta trở thành sự lệ thuộc của một số người vào những người khác. Chúng ta đánh mất sự hài hòa của việc phụ thuộc và liên đới lẫn nhau, và chúng ta trở thành lệ thuộc vào một số người, vào những người khác, làm gia tăng sự bất bình đẳng và việc gạt sang bên lề xã hội. Cấu trúc xã hội suy yếu và môi trường bị suy thoái. Do đó, nguyên tắc liên đới hiện nay cần thiết hơn bao giờ hết, như Thánh Gioan Phaolô II đã dạy. Trong một thế giới liên kết, chúng ta cảm nghiệm được đâu là ý nghĩa của việc sống trong cùng một ngôi làng toàn cầu. Thành ngữ này thật là hay, đúng không? Thế giới to lớn không gì khác hơn là một ngôi làng toàn cầu, bởi vì tất cả kết nối với nhau. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng biến sự phụ thuộc lẫn nhau thành sự liên đới. Có một con đường dài giữa sự phụ thuộc lẫn nhau và tình liên đới. Ngược lại, tính ích kỷ của các cá nhân, quốc gia và các nhóm quyền lực và sự cứng nhắc về ý thức hệ bồi bổ cho các cấu trúc tội lỗi.
Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng từ ngữ liên đới đã bị hao mòn đôi chút và đôi khi bị hiểu sai, nhưng nó ám chỉ nhiều hơn là một vài hành động quảng đại hiếm hoi. Nhiều hơn thế, nó đòi hỏi phải tạo ra một tâm thức mới nghĩ về khía cạnh cộng đồng, về ưu tiên cuộc sống của mọi người hơn là sự chiếm đoạt của cải của một số người. Điều này nghĩa là liên đới. Đó không chỉ là vấn đề giúp đỡ người khác. Thật tốt khi làm điều này, nhưng còn hơn thế nữa, đó là vấn đề về công lý. Để sự phụ thuộc lẫn nhau có tính liên đới và có kết quả, nó cần đâm rễ sâu trong con người và trong tự nhiên được Thiên Chúa tạo dựng, cần sự tôn trọng các khuôn mặt và trái đất. Đức Thánh Cha suy tư về tường thuật tháp Babel. Ngay từ đầu, Kinh Thánh đã cảnh báo chúng ta. Chúng ta hay nghĩ về câu chuyện tháp Babel. Nó mô tả điều xảy ra khi chúng ta cố gắng lên đến trời, nghĩa là đạt được mục tiêu của chúng ta bằng cách bỏ qua mối liên hệ với con người, với tạo vật và với đấng tạo hóa. Đó là một cách nói. Điều này xảy ra khi mỗi người muốn leo lên mà không quan tâm đến người khác. Chúng ta hãy nghĩ đến ngọn tháp. Chúng ta xây dựng các tòa tháp và các tòa nhà chọc trời, nhưng chúng ta phá hủy cộng đồng. Chúng ta liên kết các dinh thự và ngôn ngữ, nhưng lại làm cho sự phong phú văn hóa bị mất đi. Chúng ta muốn trở thành chủ nhân của trái đất, nhưng chúng ta hủy hoại sự đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái. tôi đã nói với anh chị em trong một buổi tiếp kiến khác về những ngư dân ở San Benedetto de Tronto. Họ đã đến đây năm nay và nói với tôi, chúng con đã loại bỏ 24 tấn rác thải từ biển, một nửa trong số đó là nhựa. Anh chị em hãy nghĩ xem, họ có kinh nghiệm đánh bắt cá, vâng, nhưng họ cũng thu rác thải và đưa chúng ra ngoài để làm sạch biển. Điều này đang hủy hoại trái đất, không có sự liên đới với trái đất vốn là món quà và sự cân bằng sinh thái. Tôi nhớ một câu chuyện thời Trung Cổ mô tả hội chứng Babel, nghĩa là khi không có sự liên đới. Câu chuyện thời Trung Cổ kể rằng, trong quá trình xây dựng tháp, khi một người đàn ông ngã xuống và chết, không ai nói gì, cùng lắm người ta nói, tội nghiệp, ông ta trượt chân và ngã. Ngược lại, nếu một viên gạch rơi xuống, mọi người sẽ phàn nàn. Nếu ai đó sai lỗi thì sẽ bị phạt. Vì sao? Bởi vì một viên gạch tốn tiền để làm, để chuẩn bị, để nung. Phải mất thời gian và công sức để làm ra những viên gạch. Một viên gạch đáng giá hơn mạng người. Mỗi người chúng ta hay nghĩ về những điều xảy ra ngày nay. Thật không may, ngày nay một điều gì đó tương tự cũng có thể xảy ra. Một phần của thị trường tài chính suy giảm, chúng ta thấy điều này trên báo chí những ngày này, và tin này được đưa tin trên tất cả các hãng tin. Còn hàng ngàn người đang chết vì đói, vì đau khổ, không ai nói về nó.
Lễ ngũ tuần là câu trả lời và là phản đề của câu chuyện tháp Babel. Đức Thánh Cha nói, Chúa Thánh Thần xuống từ trời như gió và lửa, bao trùm cả cộng đoàn đang đóng kín trong nhà tiệc ly, đổ tràn đầy sức mạnh của Thiên Chúa, thúc đẩy họ ra đi và loan báo về Chúa Giêsu Kitô cho tất cả mọi người. Chúa Thánh Thần tạo ra sự hiệp nhất trong đa dạng, kiến tạo sự hài hòa. Trong câu chuyện tháp Babel không có sự hòa hợp, ở đó có sự phát triển để thu lợi thôi. Ở đó chỉ có công cụ đơn thuần và chỉ là lực lượng lao động. Nhưng ở đây, trong biến cố lễ ngũ tuần, mỗi người chúng ta là một công cụ, nhưng là công cụ cộng đồng, tham gia với toàn thể con người của mình trong việc xây dựng cộng đồng. Thánh Francisco Assisi biết rõ điều này và được Chúa Thánh Thần soi sáng. Ngài đã gọi tất cả mọi người, thực sự là tất cả mọi tạo vật, là anh chị em. Với lễ hiện xuống, Thiên Chúa đến hiện diện và khơi dậy đức tin nơi cộng đoàn hiệp nhất trong sự đa dạng và liên đới. Sự đa dạng và liên đới được hiệp nhất trong sự hòa hợp. Đây là con đường. Một sự đa dạng liên đới sở hữu những kháng thể để sự đơn nhất của mỗi người, vốn là một món quà duy nhất và không thể lặp lại, không mắc bệnh chủ nghĩa cá nhân hay ích kỷ. Sự đa dạng liên đới cũng sở hữu những kháng thể để hàn gắn những cấu trúc và quy trình xã hội đã bị suy thoái thành các hệ thống bất công và áp bức. Vì vậy, ngày nay, liên đới là con đường để hướng tới một thế giới hậu đại dịch, hướng tới việc chữa lành các căn bệnh xã hội và liên cá nhân của chúng ta. Không có con đường nào khác, hoặc chúng ta bước tiếp trên con đường liên đới, hoặc sẽ tệ hơn. Tôi muốn nhắc lại, chúng ta không thể thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng mà vẫn như cũ. Đại dịch là một cuộc khủng hoảng, chúng ta sẽ ra khỏi đại dịch tốt hơn hoặc tệ hơn. Chúng ta phải chọn. Và liên đới chính là con đường để thoát ra khỏi đại dịch tốt hơn, không phải với sự thay đổi bên ngoài, với một lớp sơn như thế này và mọi thứ đều ổn. Không, sẽ phải tốt hơn. Cuối cùng Đức Thánh Cha khuyến khích, giữa cơn khủng hoảng, một sự liên đới được hướng dẫn bởi đức tin cho phép chúng ta biến chuyển tình yêu của Thiên Chúa vào nền văn hóa toàn cầu hóa của chúng ta. Không phải bằng cách xây dựng những ngọn tháp và bức tường ngăn cách để rồi sụp đổ, nhưng bằng cách kết nối các cộng đồng và hỗ trợ các quá trình phát triển thực sự nhân bản và vững chắc. Tình liên đới sẽ giúp ích cho điều này. Tôi đưa ra một câu hỏi, tôi có nghĩ đến các nhu cầu của tha nhân không? Mỗi người hãy trả lời trong lòng của mình. Giữa những khủng hoảng và bão táp, Chúa đặt câu hỏi cho chúng ta và mời gọi chúng ta thức tỉnh và kích hoạt sự liên đới có thể mang lại sự vững chắc, sự nâng đỡ và ý nghĩa cho từng giây phút này, khi mọi thứ dường như bị đắm chìm. Ước gì sự sáng tạo của Chúa Thánh Thần khuyến khích chúng ta tạo ra những hình thức mới của lòng hiếu khách trong gia đình, của tình huynh đệ phong phú và của tình liên đới phổ quát.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo huấn vui.
Anh Huy
và Trần Đình
xin chào quý vị trở lại với Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Và chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu kỳ số 11 từ số 34 đến số 37.
Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng.
Ba nhưng mà chưa vào bài đã hát rồi.
Không có tâm hồn nghệ sĩ gì hết, tôi đang tóm tắt bài lần trước.
Bài trước có gì hay mà ông hứng lên ông tóm bằng nhạc luôn ông ta?
Thực ra thì ngược lại, bài tập về nhà trong tuần vừa rồi á mới là ba ngọn nến lung linh đó. Còn nội dung á thì Đức Thánh Cha bắt mặt gia đình. Đã bắt mặt gia đình đó. Có nhiều triệu chứng không hay lắm sau cái cuộc bắt mặt này.
Mà lần trước tôi nhớ là bắt mạch là thấy tắt mạch luôn đúng không?
Thì bởi vậy tôi đang hát rồi ông mới cắt luôn cái mặt của tôi là như vậy không? Nè, tắt mạch thì cứ chứ thấy không nào, là trong gia đình thì có những triệu chứng gì, ví dụ như cá nhân chủ nghĩa làm cho mỗi người trở thành một ốc đảo. Nào là nhịp sống vội vàng làm cho người ta hành xử thiếu kiên nhẫn, rồi đôi khi còn hung hăng với nhau nữa.
Rồi nào là thái độ tự cao này, đóng mình trong một tháp ngà tiện nghi và kiêu căng đấy không?
Đúng rồi.
Làm mất dần khả năng quảng đại, tự hiến mình cho người khác.
Đặc biệt về hôn nhân, ông biết sao không? Tại nhiều nước kết hôn chính thức thì giảm, còn sống chung như vợ chồng thì lại gia tăng.
Ồ, tăng thì lại tăng không đúng chỗ đấy này. Thôi được rồi, nãy giờ tóm tắt các số kỳ trước, rồi bây giờ qua liền số kỳ này cho liền mạch nào.
Vâng, chúng ta qua số 34. Nếu những nhân tố nguy hiểm này ảnh hưởng đến quan niệm về gia đình thì gia đình có thể biến thành một trạm quá cảnh.
Ủa mà trạm quá cảnh là cái gì đó?
Trạm quá cảnh đại khái nó là nơi mà người ta chỉ đến, chạy đến, nương nhờ khi cần mà thôi. Hoặc nơi mà người ta đến để đòi hỏi những quyền lợi, còn các cái quan hệ, các cái tương quan thì họ phó mặc cho những thay đổi thất thường của những ước muốn riêng tư và hoàn cảnh.
Ồ, kiểu mà biến gia đình thành nhà trọ ấy đúng không?
Đấy. Nhà trọ mà không phải trả tiền hàng tháng nữa nhá.
Ồ, cái này nhiều khi cũng phải trả tiền hàng tháng đó. Nên là mới thấy tổ ấm thành tổ lạnh đấy. Tại vì tiền nó làm cho đầu óc quay cuồng rồi.
Đồng ý.
Không có còn những tương quan này kia nữa đúng không?
Đồng ý.
Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh thêm rằng, thực ra ngày nay người ta dễ lẫn lộn giữa sự tự do đích thực và tư tưởng cho là mỗi người có thể phán quyết thế nào tùy ý mình. Như thể ngoài cá nhân chẳng còn đâu là chân lý, giá trị và nguyên tắc định hướng cuộc đời. Người ta xem như thể mọi thứ đều như nhau và mọi sự đều phải được phép.
À, thật ra trong gia đình cứ chỉ cần nói con thích như vậy đó, tôi là tôi thích như vậy đó.
Bây giờ anh làm gì được tôi?
Trong bối cảnh đó thì Đức Thánh Cha nói lý tưởng hôn nhân vốn là một sự dấn thân trọn vẹn và bền vững suốt đời, rốt cuộc sao sẽ bị tiêu tan bởi những sở thích tùy hứng hoặc những thói thất thường dựa trên cảm tính.
Đấy, vậy nên người ta mới bảo đó, lúc mà yêu nhau á là bởi vì những khả năng của nhau đúng không, những điểm mạnh của nhau. Nhưng mà khi sống với nhau trong đời hôn nhân á thì cái chính yếu là phải biết chấp nhận những yếu đuối của nhau. Đây thì bây giờ là bắt đầu đòi hỏi nhau đấy không?
Đúng rồi.
Yêu nhau chẳng ngại đường xa,
còn ghét nhau nên đã vỡ đầu nhau ra.
Thì ai ơi xin đừng, chưa tan buổi chợ
đã chia đôi đường.
Thì ai ơi xin đừng, đang làm giáo huấn vui mà hát tùng lung.
Ok, thôi chúng ta đọc tiếp.
Trở lại với Đức Thánh Cha nhé. Người ta sợ sự cô đơn, người ta ước muốn được sống trong một môi trường được che chở và chung thủy. Nhưng đồng thời, càng ngày người ta càng sợ bị vướng nhiều hơn vào mối quan hệ có thể cản trở việc thực hiện những khát vọng cá nhân của mình.
Rồi chúng ta vừa kết thúc số 34, bây giờ cậu tóm số này sao giờ?
Chắc là không tóm nổi quá, tớ đọc xong nổi hết da gà luôn rồi.
Đơn giản, số này chỉ cần một câu thôi. Một câu để diễn tả sự mong manh của các gia đình.
Rồi ông tóm lại giùm tôi coi.
Gia đình có thể biến thành một trạm quá cảnh.
Trạm quá cảnh nghĩa là ở tạm một thời gian thôi, chờ chuyển tiếp đi nơi khác ấy đúng không?
Qua đường thôi, đó. Kiểu như máy bay đổi chuyến rồi cái gì mà transit rồi gì đó gọi là quá cảnh đúng không?
Quá cảnh đó. Mà hồi xưa tớ nghe là đò đưa em sang sông là xong rồi đúng không? Bây giờ em sang sông rồi em còn ngồi chờ chuyến đò khác nữa.
Đó.
Đưa người ta không đưa qua sông.
Đang thôi.
Sao có tiếng sóng ở trong lòng?
Trời ơi.
Bóng chiều không thắm, không vàng vọt.
Wow.
Mà sao em đã chui tọt vào thuyền khác rồi?
Chuyến đò khác. Công nhận Trần Định làm thơ ai quý thính giả cho chàng vỗ tay nha.
Thơ con cóc.
Vâng, và đó, con cóc thì con cóc, với con cóc này cũng là một thực trạng xã hội quý vị ạ. Vậy trước thực trạng này, người nông dân phải làm sao đây?
Đúng hơn là phải hỏi người Kitô hữu chúng ta phải làm sao đây?
À đúng rồi, qua số tiếp theo chúng ta sẽ biết nha.
Rồi, số 35 nè. Là Kitô hữu, chúng ta không thể chối bỏ lý tưởng hôn nhân chỉ vì lý do không muốn đi ngược dòng cảm thức của con người ngày nay, vì muốn hợp thời hoặc vì mặc cảm tự ti trước tình trạng suy thoái về đạo đức và nhân bản.
Như thế, chúng ta sẽ làm cho thế giới thiếu mất đi những giá trị mà chúng ta có thể và phải góp phần.
Hẳn là chẳng có ý nghĩa gì khi ngồi một chỗ mà chỉ trích những điều xấu xa của thời đại, đúng không?
Đúng rồi.
Như thể là làm như vậy thì chúng ta có thể thay đổi được điều gì đó.
Cũng chẳng ích gì, Đức Thánh Cha nói, khi cố dùng quyền bính áp đặt luật lệ lên người khác.
Nhất là luật rừng thì không được. Mà điều chúng ta cần là một nỗ lực với sự quảng đại và trách nhiệm nhiều hơn để trình bày các lý do và các động cơ cho việc chọn lựa hôn nhân và gia đình. Và bằng cách này, giúp người ta sẵn sàng đáp trả hơn nữa ân sủng mà Thiên Chúa ban cho họ.
Hết số 35 rồi.
Vậy là thấy lối ra chưa?
Mới thấy lối ra, còn có chịu ra hay không là chuyện khác nữa nha.
Mà thật ra đọc số vừa rồi á, tớ mới nhớ câu nói của bà đệ nhất phu nhân nào đó của Mỹ á.
Bà nói sao?
Bà ấy nói rằng thà thắp lên một ngọn nến còn hơn là nguyền rủa bóng đêm.
Đó, Kitô hữu là người phải thắp lên ngọn nến đó đúng không?
Ba là cây nến vàng.
Mẹ là cây nến xanh,
con là cây nến hồng,
ba ngọn nến lung linh, lung linh, lung linh, lung linh, lung linh.
Đốt cháy một gia đình.
Thắp sáng không? Đốt cháy gì? Mùa này cháy rừng nhiều quá cứ đốt cháy. Thắp sáng, thắp sáng. Đúng rồi, tuy nhiên, lại tuy nhiên nữa, lật lại vấn đề lần nữa, là chuyện gì xảy ra? Cậu đọc tiếp sẽ thấy.
Rồi, số 36 nè. Đồng thời, chúng ta cũng phải khiêm tốn và thực tế nhìn nhận rằng đôi khi cách chúng ta trình bày niềm tin Kitô giáo của mình và cách chúng ta cư xử với người khác đã góp phần tạo ra tình trạng mà chúng ta đang than vãn như ngày nay. Và bởi thế, chúng ta cần phải tự phê bình mình một cách chính đáng.
Đáng khác, chúng ta thường trình bày hôn nhân theo cách nào đó khiến cho mục đích kết hợp của hôn nhân, lời mời gọi triển nở trong tình yêu và lý tưởng tương trợ lẫn nhau bị lu mờ đi, trong khi quá nhấn mạnh về bổn phận sinh sản, như thể đó là mục đích duy nhất.
Vậy là người ta nghiêng chiều về một thứ đúng không?
Đúng rồi.
Mà quên đi một vài thứ quan trọng hơn, đó là tình yêu và lý tưởng tương trợ lẫn nhau.
Đúng rồi.
Và Đức Thánh Cha nói tiếp rằng, chúng ta cũng đã không đồng hành tốt. Cái này là đang tự phê bình nha nào.
Đấy.
Chúng ta cũng đang không đồng hành tốt với các cặp vợ chồng mới cưới trong những năm đầu hôn nhân của họ. Không có những đề xuất thích hợp với giờ giấc của họ, với ngôn ngữ của họ, với những ưu tư cụ thể nhất của họ. Cái này là thiếu sót lớn đấy.
Và Đức Thánh Cha quan sát thấy là nhiều khi chúng ta cũng đã trình bày một thứ lý tưởng thần học hôn nhân quá ư là trừu tượng, được xây dựng hầu như nhân tạo. Nhân tạo nghĩa là gì? Nghĩa là mình vẽ vời ra thôi, chứ nó xa rời hoàn cảnh cụ thể và các khả năng thực tiễn của các gia đình.
Nên là sợ nhất là mấy ông giám đốc bản giấy không có đi cùng với người ta đâu, mà cứ ở trên phán đúng không ạ?
Đúng rồi.
Nguy hiểm lắm. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng việc lý tưởng hóa quá mức như vậy, nhất là khi chúng ta không đánh thức đủ niềm tín thác vào nơi Chúa, đã không làm cho hôn nhân trở thành hấp dẫn hơn, đáng khao khát hơn, mà thậm chí hoàn toàn đi ngược lại.
Tôi thấy đọc số vừa rồi thấy căng quá, mà may quá hết rồi, hết số 36.
Số này có vẻ nói đến những người lo chăm sóc mục vụ gia đình nhiều hơn không ạ?
Và tôi thấy nha, ví dụ như những người đi dạy giáo lý hôn nhân á, mà chỉ có thao thao bất tuyệt nói đến luật, 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 luật thôi á, mà không có chịu đồng hành để gì, để hiểu những cái đôi trẻ, những cái bạn mà đến học, không, những người chuẩn bị bước vào hôn nhân, như là Đức Thánh Cha nói sao, phản tác dụng, hoàn toàn đi ngược lại. Người ta đến lớp người ta toàn nghe luật không à?
Đấy, cho nên là giáo hội Tây Ban Nha đang lên một chương trình giáo lý hôn nhân 3 năm.
Gì? Giáo lý hôn nhân mà 3 năm rồi khi nào mới cưới không?
Đấy, thì phải đủ tiến trình không? Cái đó là nếu mà đi hết đầy đủ ấy nha. Còn phần bắt buộc á, chỉ là mấy tháng thôi.
Tưởng học 3 năm thì già mất rồi.
Ít ra là cậu cũng tốt nghiệp đúng không? Đủ trình độ để kết hôn.
Tạm gọi như vậy, nhưng mà vậy cũng hay. Nghĩa là các bạn sẽ chuẩn bị từ sớm không? Đâu phải đợi đến gần cưới mới đi học đâu đúng không?
Nhá, bây giờ cậu xem nhá. Để đi tu là phải tìm hiểu vài năm đúng không?
Đúng rồi.
Rồi sau đó nếu mà được nhận phải tu tĩnh học hành các kiểu ít nhất phải 7-8 năm.
Đúng rồi. Mà người ta bảo là tu đâu cho bằng tu nhà đúng không? Thành ra học giáo lý hôn nhân rồi để làm bề trên nhà đấy. Khó hơn làm bề trên cộng đoàn dòng tu nhiều.
Vậy mà lập gia đình ở với nhau suốt cả cuộc đời đúng không? Thì cũng phải chuẩn bị chứ đúng không? Nào là vợ chồng và hiểu tâm lý của nhau này. Rồi còn phải biết là... Rồi còn chồng phải biết là... Rồi chồng còn phải biết là vợ khó ở thì phải làm sao đấy không?
Đúng rồi, làm sao?
Tự nhiên bà ấy nổi cơn tam vành lên, giờ sao bây giờ?
Giờ tôi hỏi ông thử coi vợ khó ở phải làm sao? Nói thử.
Nói chung là những ngày đó thì phải ăn chay cầu nguyện. Tại vì biết rằng là một điều nhịn là chín điều nhục.
Nhưng mà bây giờ mình nghĩ tiếp lại nè. Đâu phải trong đời sống hôn nhân á, ai cũng có bằng cấp kinh tế đâu đúng không? Đâu phải ai cũng là thạc sĩ kinh tế học đâu. Trong khi lập gia đình thì sao? Thì họ phải biết tính toán kinh tế cho gia đình, dù vợ hay chồng. Cứ phải cưới nhau về rồi hạnh phúc quá, nhìn nhau cười cười cả ngày là cuộc sống êm trôi êm trôi.
Đấy, rồi vấn đề giáo dục con cái nhá. Mỗi một độ tuổi là mỗi cái tâm lý khác nhau, đúng không? Rồi. Gia đình là phải, đấy, bố mẹ là phải hiểu tâm lý của các con
đúng
nữa.
Rồi. Quan trọng nữa là nghệ thuật làm hòa. Sau khi cãi nhau chẳng hạn, sao tránh được không cãi nhau, đúng không?
Nhưng mà tớ đố cậu nhé, khi mà cãi nhau thì phải làm gì để cho hết giận? Làm sao để làm hòa này?
Chứ giờ tôi sống thánh thiệt, đâu có làm buồn lòng ai đâu. Giờ tôi nghĩ đến chuyện cãi nhau khó quá, không có kinh nghiệm.
Nhưng mà nói thiệt là khi mà có những cái ý tưởng trái chiều nhau, những cái ý kiến trái chiều nhau á, thì cách mà hài hước một chút sẽ giải quyết rất là nhiều vấn đề của gia đình. Hài hước một chút là bẻ rất là nhiều cái khóa luôn á.
Nói chung là có một lời khuyên cho quý gia đình là khi nào mà cặp gia đình chuẩn bị cãi nhau thì hoặc là mở thách thức danh hài hoặc là mở giáo huấn vui lên để coi nhé.
Nhưng mà nhiều khi người ta cũng quên một điều, đó là khi mà yêu nhau thì tặng quà các kiểu, đúng không? Hẹn nhau đi này kia. Mà cuối cùng khi lập gia đình rồi thì đâu còn tặng quà nữa, đâu có còn hẹn nhau để có một cái dịp đặc biệt nào
đúng
nữa.
Rồi, chuyện nhỏ như con thỏ đó mà quên đó là cỡ chừng đó nha, để mà khỏi chia tay đòi quà, đúng không?
Mấy cái đó là khóa học giáo lý hôn nhân 3 năm này có hết luôn á.
Đúng là phải chuẩn bị cỡ 3 năm vậy mới đủ để sống suốt đời được chứ. Chứ ai như Trần Đỉnh đó, chưa đi học giáo lý hôn nhân mà thấy dạy cả mấy khóa giáo lý hôn nhân rồi, nghi lắm á.
Chưa, nhưng mà tôi đi học 2 khóa giáo lý hôn nhân rồi đó.
À vậy hả?
Đó, thấy không?
Sao người ta học một khóa là đủ rồi, cấp bằng tốt nghiệp rồi, học gì nữa? Ông học 2 khóa và ông thi lại đúng không?
Không, khóa thứ nhất là tôi đi học như người mới đúng không? Khóa thứ hai là tôi đi đồng hành đó, thấy không?
Phải thế chứ.
Nhưng mà thật ra thì tôi thấy là 3 năm này cũng chưa đủ đâu. Thêm một cái nữa phải cần phải chuẩn bị nè. Đó là cần phải chuẩn bị thiêng liêng này. Học cách cầu nguyện cùng nhau này, cách chia sẻ những điều sâu kín trong lòng mình này, chia sẻ thiêng liêng á. Mà thật ra đâu phải ai cũng biết chia sẻ những điều sâu kín trong lòng mình đâu.
Đặc biệt là chia sẻ với người bạn đời của mình không dễ đâu nha.
Đấy. Nên là bây giờ phải tập là nhận ra trong lòng mình có những điều gì đó rồi mới chia sẻ được.
Đúng rồi á, quý vị biết á, là nhiều khi anh Huy có nhiều nỗi niềm sâu kín trong lòng muốn chia sẻ với Trần Đỉnh mà khó lắm á, thành ra phải đi kiếm người khác ở đâu xa lạ dễ chia sẻ hơn á. Nhưng mà thực sự á, là mà nếu mà mình chia sẻ được với người bạn đời của mình trong gia đình là rất là tuyệt vời.
Thôi rồi, ông Tám nhiều quá rồi, được qua số tiếp theo không ơi?
Số 37, từ khá lâu rồi, chúng ta vẫn cứ tin rằng chỉ cần nhấn mạnh những vấn đề đạo lý, đạo đức sinh học, rồi luân lý mà không cần khuyến khích người ta mở lòng ra với ân sủng, cũng là điều đã nâng đỡ các gia đình, tức là cầu nguyện thôi, củng cố mối dây liên kết vợ chồng và mang lại cho cuộc sống chung của họ một ý nghĩa.
Nhiều khi, chúng ta đã gặp khó khăn khi trình bày hôn nhân như một hành trình năng động của phát triển và thực hiện, hơn là một gánh nặng phải chịu đựng suốt cả cuộc đời.
Chúng ta cũng cảm thấy khó khăn khi muốn dành dỗ cho lương tâm của các tín hữu, là những người rất thường đáp lại lời mời gọi của tin mừng cách tốt nhất ngay giữa những giới hạn của họ. Và họ cũng có khả năng phân định cá nhân tốt trước những tình huống khi mà mọi kế hoạch bị đổ vỡ.
Đấy, vấn đề là chúng ta được mời gọi để đào tạo các lương tâm, chứ không phải là thay thế các lương tâm.
Đúng rồi, huấn luyện lương tâm của chính mình hơn là chỉ có đi tìm luật, coi cha này phán sao, cha kia phán sao, rồi so sánh hai cha với nhau, coi thử cha nào phán hợp ý mình hơn thì mình chọn. Không phải như vậy.
Mà là để lương tâm mình đối diện với Chúa, đúng không?
Đúng rồi.
Đối diện với người bạn đời.
Đúng rồi.
Và tìm cách để hai người bước đi cùng nhau.
Đúng luôn, hôm nay Trần Đỉnh nói đúng nhiều ghê á.
Hôm nay trời mới mưa nên là nhiều ơn Chúa.
Hết số 37.
Bây giờ tôi đố cậu một câu nhé.
Đố đi, đố đi.
Nếu một ngày nào đó đó, hai vợ chồng trẻ đưa ra một quyết định rất là quan trọng. Ví dụ như là quyết định đi nghỉ hè chẳng hạn.
Quan trọng ghê. Nhưng mà tôi cứ coi như là quan trọng. Cứ coi như là quan trọng.
Năm làm việc cuồn cuộn rồi, thế không? Bây giờ lại đi nghỉ hè.
Đúng rồi.
Vậy thì chỉ mỗi cái vấn đề là mỗi người một ý, mà bên nào cũng có lý của mình. Vậy thì hai vợ chồng trẻ này phải làm gì để giải quyết vấn đề?
Ôi, quá dễ.
Rồi ông giải quyết đi.
Tôi thấy ông bà ta có câu nhất vợ nhì trời.
À, cái kiểu này sợ bà ấy cau mày không biết đường đâu mà đỡ, đúng không?
Đúng rồi đó. Mình cứ theo quy tắc là gì? Trong đời sống vợ chồng thì thứ nhất là gì? Quy tắc 1, vợ luôn đúng. Quy tắc 2, nếu vợ sai, nhìn lại quy tắc 1.
Không được
hả? Không được thì thôi.
Nhịn lần 1, nhịn lần 2.
Ừ.
Mà đến lần thứ 3 là có thể là phải mua chén bát mới rồi đấy.
Thấy đĩa bay, thấy người ngoài hành tinh luôn, đúng không?
Đấy, nhưng mà tôi thấy số vừa rồi Đức Thánh Cha nói đến một điều rất là quan trọng mà có thể là một giải pháp luôn á.
Cậu gợi ý thử.
Đó là chữ phân định, thấy không? Cần phải giúp người ta, đặc biệt là các cặp vợ chồng trẻ biết phân định. Mà còn phân định thế nào thì chắc phải chờ đến số khác không ạ?
Trời ơi, giống coi phim kiếm hiệp ông đang đúng lúc hay nhất rồi, đây chuẩn bị coi thử là chiêu nào tuyệt chiêu mà tự nhiên giờ ông qua tập khác là sao?
Thôi rồi, hoặc là tìm hiểu tâm huấn vui mừng và hân hoan. Còn kỳ này thì bây giờ là hết giờ rồi, đúng không?
Đúng rồi, hết giờ. Vậy tuần này chúng ta sẽ cùng cầu nguyện cho các gia đình Kitô giáo trở thành một ánh nến giữa những mây mù xảy ra trong hôn nhân và gia đình các bạn nhé.
Đấy, và mình cũng tiếp tục cầu nguyện cho giáo hội nhé, biết cách đồng hành với các gia đình một cách thực tế, chứ không chỉ là những giáo lý suông nhé.
Vâng, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.